Thưa cộng đoàn, ở trong tương quan với Chúa, từ rất sớm con người đã ý thức Thiên Chúa là đấng thánh thiện, và đồng thời cũng ý thức về thân phận của mình, đó là thân phận của người phàm, của sự bụi bẩn và của sự ô uế. Thế thì làm thế nào để con người có thể tiến lại gần Thiên Chúa? Làm thế nào con người có thể thiết lập tương quan với Chúa? Đó là cái câu hỏi mà người ta không ngừng đặt ra. Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Ngài? Tác giả Thánh Vịnh đã đặt câu hỏi đó, đồng thời cũng cố gắng giải thích thế nào là tay sạch, thế nào là lòng thanh. Bởi vì chỉ có những người giữ được đôi tay thanh sạch và tấm lòng thanh khiết mới có thể xứng đáng đi vào tương quan với Chúa. Người Pha-ri-sêu và các kinh sư đã nỗ lực giải thích sự thánh thiện theo hình thức bên ngoài. Họ hiểu đôi tay thanh sạch là tránh đụng chạm tới những người bệnh, tránh đụng chạm tới những người tội lỗi và tránh tiếp xúc với dân ngoại. Và họ hiểu một tấm lòng thanh khiết là gìn giữ mình khỏi sự ô uế của một số đồ ăn, không có ăn một số loại thịt như thịt heo, thịt thỏ, bởi vì dân ngoại thường dùng những thức ăn đó. Và họ hiểu rằng cái gì dân ngoại dùng thì mình không dùng, bởi vì đó là những đồ ăn nhơ uế. Họ cố gắng gìn giữ sự thanh sạch của đôi tay, hình thức bên ngoài, bằng cách rửa tay trước khi ăn, rửa những vật dụng để tránh sự nhiễm uế từ môi trường bên ngoài, vân vân. Và chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã giúp họ cũng như mỗi người chúng ta hôm nay hiểu thế nào là sự thanh sạch và nhơ uế khi Ngài khẳng định không có cái gì từ bên ngoài vào có thể làm cho người ta ra ô uế, chỉ có những gì phát ra từ bên trong mới khiến người ta ô uế mà thôi. Khẳng định của Chúa Giêsu đưa chúng ta về giáo lý căn bản của tạo dựng. Tất cả mọi sự Thiên Chúa dựng lên, tức là công trình sáng tạo của Ngài, đều tốt đẹp. Vạn vật cỏ cây, đồ ăn thức uống, vân vân, tất cả đều là công trình tạo dựng của Thiên Chúa và là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Cho nên chúng không thể là nguyên nhân khiến cho người ta mất đi sự thanh sạch, sự thánh thiện ở trong tâm hồn. Và điều quan trọng hơn, Chúa Giêsu cho thấy rằng cái làm cho người ta mất đi sự thánh thiện, nó xuất phát từ con tim, từ suy nghĩ. Những suy nghĩ xấu dẫn đến hành động xấu và kết quả xấu. Chúng ta lại hiểu rằng sự thánh thiện mà con người cần đạt tới như lời mời gọi của Thiên Chúa: anh em hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Sự thánh thiện đó xuất phát từ việc thanh tẩy con tim của mình. Làm sao để con tim được trong sạch? Làm sao để tấm lòng được xứng đáng đón rước Chúa? Đấy là vấn đề Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh. Chúng ta thấy rằng trong nỗ lực gìn giữ sự thanh sạch, con người có rất nhiều sáng kiến, từ thanh sạch của thể xác, của đôi tay, của tinh thần, rất nhiều cái phương tiện giúp cho con người có vẻ đẹp bên ngoài, có sự thanh khiết ở bên ngoài, kể cả sự trong sạch của tâm trí, của đầu óc. Người ta dùng đến những phương pháp thiền, yoga, vân vân để thanh tẩy lòng trí khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực khiến cho cuộc sống trở nên xấu đi. Và chúng ta chắc chắn Kitô giáo cũng có những phương thế để gìn giữ tâm hồn, thể xác được thanh sạch. Chúa Giêsu cho thấy rằng cái nỗ lực của con người trong việc làm cho mình nên thánh thiện sẽ trở nên vô ích nếu không đặt nền tảng trên lời của Chúa. Và khi chúng ta suy nghĩ về lời của Chúa ngày hôm nay trong cái sự kiện của đất nước, của quê hương, của gia đình, chúng ta lại thấy đọc ra được nhiều ý nghĩa. Trong bài đọc một sách Đệ Nhị Luật, một sự công bố lề luật vào ngày thành lập đất nước Do Thái, đó có thể coi là ngày quốc khánh của Do Thái, khi Thiên Chúa quy tụ một đoàn dân và ban cho họ bộ lề luật 10 điều răn. Ông Hô-sê ý thức được rằng sự thánh thiện của con tim của một dân tộc tùy thuộc vào việc áp dụng bộ luật Chúa trao cho. Ông đã cẩn thận căn dặn bạn bè, người thân cũng như là mọi con dân Israel rằng: anh chị em đừng thêm gì, cũng đừng bớt gì vào những điều Thiên Chúa đã ban cho. Nếu anh chị em tuân thủ bộ luật Chúa dạy thì cái tương quan với Chúa cũng tốt đẹp, cái tương quan với gia đình cũng hòa thuận, và cái tương quan với chính bản thân mình cũng bình an. Bởi vì đó là những điều đẹp ý Chúa và xây dựng tình bác ái trong cộng đồng, trong gia đình, trong chính mình. Và chúng ta thấy rằng người ta đã thêm quá nhiều những nghi thức, những tập tục của tiền nhân để mà giải thích lề luật của Chúa, đến độ chỉ còn chú trọng vào những truyền thống của tiền nhân mà quên mất lề luật của Chúa. Một xã hội, một dân tộc, một tổ quốc được Chúa thiết lập không có nghĩa là tránh được tất cả những bất công, những bất cập trong cuộc sống. Và quả thật khi người ta quên đi lời dạy dỗ của Chúa thì tình trạng bất công, áp bức vẫn xảy ra ở trong dân của Chúa. Và các ngôn sứ đã liên tục kêu gọi người ta trở về với lề luật của Chúa để rèn giũa con tim, để thanh tẩy con tim đi đúng với ý định của Thiên Chúa. Sự thánh thiện của con người, của lòng người mất đi khi người ta lãng quên lời của Chúa. Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta hiểu rằng chỉ có lời của Chúa mới có thể làm cho người ta nên thanh khiết trong đời sống xã hội đã vậy, mà còn cả trong đời sống gia đình, đời sống tôn giáo nữa. Trong khung cảnh của năm giáo hội đồng hành với các gia đình trẻ, chúng ta thấy rằng cái bí tích hôn nhân là tốt đẹp, là điều kết hợp hai tâm hồn trở thành một, và sự thanh khiết của đời sống hôn nhân có được nhờ người ta trung thành, trung thủy với nhau. Và chúng ta thấy rằng trong xã hội hôm nay có rất nhiều cái nguyên nhân từ bên ngoài nó tác động đến đời sống gia đình. Những gì người ta nhìn thấy, những gì người ta suy nghĩ có thể đem lại cái sự bền vững của gia đình, củng cố sự bền vững của gia đình, nhưng cũng có nguy cơ làm cho người ta đánh mất sự thanh khiết của tâm hồn, của hôn nhân Kitô giáo. Đó là điều phụ thuộc, nhưng mà nó vẫn ngày ngày tác động tới gia đình của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân chính để gìn giữ hạnh phúc gia đình vẫn xuất phát từ tấm lòng thanh khiết của con người, từ sự chung thủy của mỗi người. Khi mà người ta quá đề cao tự do ở trong xã hội thì người ta cũng phổ biến những lối sống gạt bỏ lời Chúa ra khỏi gia đình, ra khỏi tâm hồn mình để chạy theo những ngẫu tượng đủ loại trong đời sống luân lý, trong đời sống tôn giáo, trong tình nghĩa gia đình, vân vân. Và vì vậy, đọc lời Chúa hôm nay trong ngày Quốc khánh đất nước, trong bối cảnh đồng hành với các gia đình trẻ, chúng ta lại thấy lời của Chúa thật là ý nghĩa. Một dân tộc được mạnh mẽ, được thánh thiện không phải là một dân tộc bao gồm những con người gìn giữ cái đôi tay thanh sạch, mang tính cách hình thức mà thôi. Bởi vì ai cũng giữ đôi tay của mình thanh sạch về hình thức, nhưng mà cái nguyên nhân làm cho một dân tộc bị suy yếu, làm cho xã hội bất ổn, phải chăng là những đôi tay không thanh sạch, cha tay làm điều ác, cha tay nhận quà hối lộ để mà làm suy thoái đạo đức của chính mình, của dân tộc. Chúng ta thấy rằng những đôi tay thanh sạch phụ thuộc vào một tấm lòng thanh khiết. Nếu người ta giữ được sự thanh khiết của tâm hồn khi trung thành với Chúa, trung thành với lề luật của Chúa, thì đồng thời người ta cũng gìn giữ được sự thánh thiện, thanh khiết của con tim trong tương quan với gia đình. Thánh Giacôbê mời gọi mỗi người chúng ta áp dụng lời của Chúa, đem lời Chúa ra thực hành. Khi Ngài nói sự thanh khiết, sự đạo đức đích thực là dùng đôi bàn tay của mình nâng đỡ cô nhi quả phụ, thực hành bác ái với những người thiếu thốn và giữ mình khỏi những men xấu của thế gian. Chúa Giêsu dẫn mỗi người chúng ta vào đời sống mới không phải vì người chú ý đến sự thánh thiện của chúng ta. Chúng ta có thể làm gì để thánh thiện cho đủ khi giơ tay của mình ra đón nhận mình máu cực thánh của Chúa? Chẳng bao giờ chúng ta có thể xứng đáng đón nhận Chúa, nhưng mà Chúa lại chủ động đến với chúng ta để thánh hóa không những đôi tay thể chất của chúng ta, nhưng mà còn thánh hóa cả đôi tay tinh thần, cả tinh thần và tâm trí của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể học được ở nơi Chúa, ảnh hưởng nơi Chúa sự bác ái, yêu thương và thái độ phục thờ Thiên Chúa đích thực, phục vụ tha nhân đích thực. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta đó là trung thành với lề luật của Chúa, lề luật tinh ròng của Chúa và thực thi đức bác ái trong đời sống gia đình, đời sống xã hội. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta lãnh nhận được sức mạnh của lời Chúa cũng như thánh thể, để chúng ta góp phần thánh hóa môi trường, xây dựng quê hương đất nước của chúng ta cũng như gia đình của chúng ta.